Thì ngôn ngữ nó chỉ là một sự lặp lại thôi, nó dễ lắm, nó đâu gì khó nữa. Nếu quý vị cứ học đúng hoài Urdu Ravazalikon, cứ nói viết vậy thôi, rồi cứ lắp chữ vô thôi, nó không bao giờ nó sai. Today I go to school. Kyo watashi wa gakkou ni ikimasu. Jin tian wo ji shi shao. Tuy vô gì? Tiếng Đức là hồi từ khi chuyện đi xuống là rất là đơn giản đó, vậy đó. Rất là đơn giản. Nhưng mà tại sao quý vị học? Tôi có biết một người học nói 36 ngôn ngữ, quen với một người như vậy thì nên quen 36 ngôn ngữ, mà ngôn ngữ nào cũng perfect hết. Và là quý vị thấy thầy hành giới mà đệ tử chúng tôi chủ trì chủ giác dịch với hôm khai mạc làm sao? Thầy là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tàu, tiếng Việt, perfect 5 ngôn ngữ, thông dịch viên của tòa án Hanover luôn. Như vậy đó, cho nên đảo qua lộn lại bất cứ cái gì phải giỏi như vậy đó. Bây giờ thì thầy là tiến sĩ của Đại học Hanover, cũng có đi dạy ở Mỹ nhiều lần. Dạy Mỹ phải dạy tiếng Anh, dạy Đức thì phải dạy tiếng Đức. Thực sự ra thì trong những lời pháp ngữ tôi vẫn thường hay nói đó, sự học nó không làm cho người ta giải thoát được. Nhưng mà muốn mở cánh cửa giải thoát thì không thể thiếu sự tu và sự học. Ngày hôm nay quý thầy quý cô phải giỏi. Mà nếu không giỏi học thì ít nhất cũng phải giỏi tu. Nếu tu cũng không giỏi mà học cũng không giỏi thì không biết làm gì trong cuộc đời này. Mà quý vị biết tại sao quý thầy học được nhiều không? Tại vì nhớ những cái gì đáng nhớ. Còn quý vị là nhớ những cái gì không đáng nhớ. Nhớ toàn những chuyện tào lao không? Chuyện nói thầm thì nhớ rất là kỹ, mà chuyện ta nói lớn dài không bao giờ nhớ hết. Cho nên phải bỏ mấy cái chuyện tào lao ra ngoài cái đầu này nè. Nó đem chuyện tào lao vào trong óc á, thì nó không bao giờ mình nhớ được những cái khác. Cho nên phải cố gắng những cái... Trong cái sự tu nó cũng vậy thôi. Nó là một cái sự tiếp nhận mà. Bây giờ chúng ta lý thì nó phải là rõ ràng như vậy. Thì lý rõ rõ thì mình thực hành cái sự nó không có khó. Còn sự mà cứ thực hành A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chả biết A Di Đà Phật là cái gì. Thành thử bổn phận của chúng tôi là mang đến quý vị một cái sự hiểu biết qua kinh điển. Thì trong cái tác phẩm này thì tôi sau khi đã nghiên cứu về Tịnh Độ Tông của Ấn Độ, Tịnh Độ Tông của Trung Hoa, Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, Tịnh Độ Tông của Tây Tạng, và cuối cùng thì tôi làm ra một quyển, đây là tư tưởng Tịnh Độ Tông, mà trong đây đặc biệt là Tịnh Độ Tông của Việt Nam. Cái này in 5.000 cuốn mà cũng không có còn bao nhiêu hết. Đấy thì quý vị nên đọc, tại vì trong sách nó có nhiều cái hay lắm. Tôi thấy có nhiều người không có chịu đọc sách, không biết làm cái gì. Một ngày tôi đọc khoảng 200 trang sách mỗi ngày đó. Mỗi ngày ít chứ. Mà đọc thì trong đầu này nó phải vô hết trong này. Đọc tôi phải nhớ trang mấy, dòng thứ mấy. Ví dụ Tụng Lăng Nghiêm sáng nay vậy đó, giờ quý vị đang lật tới trang số mấy, mà kinh tôi thuộc 50 năm rồi nghe, chứ không phải là bây giờ. 50 năm về trước tôi đã thuộc Lăng Nghiêm rồi, và mỗi ngày đều hành trì suốt 50 năm như vậy. Giờ quý vị hỏi cái chữ nó nằm ở trang nào tôi nói cho nghe. Và trong thư viện của chùa Minh Giác có 8.000 cuốn sách, tôi cho quý vị cứ rút ra bất cứ cuốn nào hỏi nội dung cuốn đó nói vậy tôi nói cho nghe. Không có nhiều, 8.000 cuốn thôi. Trong này tôi cũng cho quý vị nói nữa, trong này 1.500 trang thôi, quý vị hỏi bài nó ông nào viết thuộc về đâu thì tôi nói cho nghe. Cái vấn đề của mình á, tại sao nhiều người học mà không có nhớ? Tại vì quý vị không muốn nhớ thì không có gì hết. Hoặc là không chịu tiếp thu. Mình đọc một cái bài á, điều quan trọng là phải đọc nội dung trước. Mình nắm vững cái nội dung người ta nói cái gì rồi á, là chia đoạn ra để mà tìm hiểu. Muốn học thuộc lòng thì mỗi trang sách chỉ cần 5 phút là thuộc lòng, và nhớ khoảng 50 năm, 60 năm không có quay. Tôi sẽ đọc những bài khoảng năm 1955 cho quý vị nghe. Bây giờ là gần 60 năm rồi. Ví dụ quý vị biết bài này là bài gì không? Tháng 3 âm lịch mùng 10 là ngày giỗ tổ, mọi người chớ quen, nhớ thời đất nước bình yên, đắp xe lửa tới Tiên Kiên thì ngừng. Giờ tay người bác chánh thống này, bây giờ hỏi làng Tiên Kiên là làng ở đâu? Mộ vua Hùng Vương là nằm ở ga Tiên Kiên. Bây giờ quý vị cứ về Hà Nội lên Đình Hùng đó hỏi ha, xuống ga Tiên Kiên. Dạ. Chuyện này thì ở miền Nam học từ năm 1954-55. Dạ. Nhớ thời đất nước bình yên, đắp xe lửa tới Tiên Kiên thì ngừng, rồi đi văn núi quanh rừng, đến làng cổ tích cách chừng không xa, thì ngôi mộ tổ hiện ra, hộp trung Nam Bắc một nhà Lạc Long. Bài này tôi học năm 1955. Còn quý vị có nhớ nhớ bài gì? Trong cái quyển mà dưới bóng đa chùa Viên Giác á, tôi có chỉ cho quý vị cái phương pháp học sao cho nó dễ nhớ. Thực sự là hồi xưa tôi chưa đi xuất gia năm 1962-63 thì học dốt. Trong lớp 36 người mà tôi đứng tới số 35 luôn, là quý vị biết học giỏi luôn, đứng nhì từ dưới kẻ lây. Nhưng mà vô trung học đi tu năm 1964, năm nay là năm thứ 50 của tôi xuất gia học đạo, không ai đứng nhất đứng nhì cả, chỉ quý thầy với chú mà. Chỉ đứng nhất đứng nhì, và tối đa là tôi đứng năm thôi chứ đứng mười cũng không có nữa. Thì học như thế nào để giỏi đó thì tôi có chỉ phương pháp trong quyển đó rất là nhiều. Đây có cô giáo rồi đã ngồi dưới cô Nguyên Hạnh nữa, là bà giáo mà dạy Tây Chi quý vị là cũng học dạy toán ở Gia Long, ở Trưng Vương rồi đó ha. Bây giờ thì một thời cũng đã qua rồi, nhưng mà thực sự ra thì tôi nghĩ học nó có khó, tại vì mình ngại khó. Làm Phật dễ không? Dễ, tại vì mình không muốn làm Phật thôi. Bây giờ quý vị hỏi cái người lái máy bay phi công giỏi hay dở, còn mình có giỏi được như vậy không? Tại vì mình không học nó cái gì đâu, dễ ồn, tại không chịu học thôi. Muốn làm phi công cũng đơn giản đó, cái gì đó. Làm Phật còn dễ mà làm phi công đó ăn thua gì đó. Tại vì mình không muốn học thôi. Thực sự ra đó, nếu chúng ta đạt ra mục đích thì chúng ta sẽ thành tựu trong cái pháp tu của mình. Còn quý vị không đặt mục đích thì cứ đi lòng vòng suốt kiếp này qua kiếp khác, lang ta thang trong sáu nẻo luân hồi thì vẫn là con người đó thôi, chứ không có thành cái gì hết. Sau khi mà tổng hợp những cái phần này á, thì tôi có, quý vị có thể dở ra trang 477. Ở đây tôi có làm một cái đồ biểu để cho chúng ta thấy rằng cái sự truyền thừa riêng của Tịnh Độ Tông nó là như thế nào. Mà đầu tiên thì chúng ta nói về Đức Phật đấy. Đức Phật thì ở đây ai cũng không có lạ lùng gì hết. Tôi gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử. Những vị Phật khác như Phật A Di Đà, Đức Quan Âm, Thế Chí gọi là Transcendental Buddha, tức là những vị Phật thường trưng trong cái thế giới này. Thì năm 624 trước Tây Lịch và nhập diệt năm 544 trước Tây Lịch. Nhưng mà trên thực tế thì lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bây giờ những nhà học giả Âu Mỹ họ vẫn chưa xác nhận được là năm nào là cái năm sinh đúng của Đức Phật. Khoảng thôi, tại vì sao lịch sử người ta nói khoảng? Tại vì nó không có chắc chắn. Lịch của Ấn Độ nó có rất là nhiều loại khác nhau. Riêng lịch Trung Quốc á, thì tương đối xác định hơn. Cho nên người ta tính theo lịch Trung Quốc cứ 60 năm như vậy thì trở lại một lần. Trong đó họ có tế sử dần mẹ thiền tiện ở 10 thân dậu tuất hợi, 12 giáp. Các Á Châu chúng ta thì tính nó cũng khác các Âu Châu. Á Châu chúng ta đó, một tháng có mấy tuần? 3 tuần. Thế nào là 3 tuần? Từ mùng 1 tới mùng 10 là thượng tuần. Từ 11 tới 20 là trung tuần. Từ 21 cho tới 30 là hạ tuần. Ngày xưa thứ nhất là không có đồng hồ, mà di chuyển trong những đất nước Trung Quốc hay Việt Nam cũng không có phải là chuyện đơn giản, đi bằng ngựa. Cho nên đâu biết giờ nào nó tới. Người ta nói là khoảng trung tuần tháng 8 thì tôi sẽ đến thăm anh chị. Là giữa 11 tháng 8 cho tới 20 tháng 8 là mình có mặt ở tại Kinh Đô Huế, có mặt Hà Nội chẳng hạn. Tại đi ngựa mình đâu biết giờ nào đâu. Cho nên cái người mà chủ, gia chủ đó phải chuẩn bị nào là đồ ăn, thức uống để mà đón khách. Ta hẹn nhau như vậy đó. Rồi Âu Châu thì ngày có 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà Á Châu ngày có mấy tiếng? Một ngày có 12 tiếng thôi. Mỗi tiếng là 2 giờ, tí là 23 giờ đêm cho tới 1 giờ, sửu là 1 giờ tới 3 giờ, nữa đêm giờ tí canh 3 đó. Canh, 5 canh là 5 canh là khác nữa, 5 canh là không có giống cái này, canh là khác nữa. Còn này giờ tí là 23 giờ tới 1 giờ sáng, sửu là 1 giờ tới 3 giờ, dần là 3 giờ tới 5 giờ, mẹo là 5 giờ tới 7 giờ. Thìn tị ngọ mùi, cho nên quý vị người Việt Nam không hiểu lịch sử Việt Nam nữa. Nhưng mà có một cái biết là biết nhiều chuyện á. Bây giờ tôi hỏi tới nữa là càng không biết nữa thôi, khổ hỏi ha. Khổ ngày có mấy giờ, rồi giờ có mấy phút nữa là còn nói đặc nữa. Thì Ấn Độ cũng cái cách chia của họ nó khác. Và Trung Hoa chia cách khác, một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông ha. Rồi thì Ấn Độ đó thì cái mùa, cho nên cái chữ Vesak của Đức Phật nó có nghĩa là ngày trong tròn. Nhưng trước đây Phật đản của Việt Nam mình nó cử hành ngày mấy? Mùng 8 tháng 4. Ví dụ như có một cái bài như thế này. Bài này thì tôi thuộc, tôi nghĩ chắc cũng gần 50 năm quý vị nghe thôi. Ngày mùng 8 vang lừng trên thế giới, cả chúng sanh kỷ niệm đấng cha hiền. Ngày là một đấng thiêng liêng, con vua Tịnh Phạn tên là Đạt Đa. Ca Tỳ Lá Vệ quê nhà sánh ngày mùng 8 chính là tháng 4. Dưới ai thuộc không?
Không thuộc.
Ngài là đấng bạch bổn sư, chẳng ham phú quý, không màng giàu sang. Nào là điện ngọc cung vàng, cung phi mỹ nữ và nàng giá du. Ngài xem như đám sương mù, như dây ràng buộc cuộc đời của ta. ta, thà rằng lỗi đạo mẹ cha vô nguồn, con vợ quyết ra tìm đường. Ngài cho vạn vật vô thường, hôm qua mất thấy, nay thời mất đi, cảnh đời mãi mãi sầu bi, không sao thoát khỏi phạm vi luân hồi. Sanh già bệnh tử ai ơi, công danh phú quý cũng qua một đời. Ngài khuyên tất cả ai ơi, càng cao danh vọng càng dày giãn nan, cho hay hoa nở rồi tàn, pháo kia